Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Khánh Bình, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 7, 2016. Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, Biển Đông. Theo báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh phải sẵn sàng đối đầu quân sự với Washington ở Biển Đông. Tại Anh Quốc, lãnh đạo đảng Hoài nghi châu Âu UKIP từ chức. Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức vận động bầu cử cho bà Hillary Clinton. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, liệu có khả năng xảy ra xung đột Mỹ-Trung sau phán quyết của vụ kiện Biển Đông hay không? Cho dù đảng nào lên cầm quyền, Úc vẫn cần dựa vào Mỹ và Trung Quốc vì các quyền lợi chiến lược và kinh tế. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tình Quang từ Sydney. Kính thưa quý vị, Việt Nam phản đối Trung Quốc mở cuộc tập trận bắt đầu từ ngày hôm nay tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt những hành động mà Hà Nội cho là đe dọa đến an ninh và an toàn hàng hải. Trung Quốc đã loan báo sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài một tuần từ hôm nay cho tới 11 tháng 7 trên và chung quanh quần đảo Hoàng Sa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định đây chỉ là một cuộc tập trận bình thường theo kế hoạch hàng năm. Nhưng cuộc tập trận này sẽ kết thúc một ngày trước khi tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về bản đồ đường lưỡi bò. Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cuối ngày hôm qua, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên của bộ này cho rằng hành động của Trung Quốc, xin trích, một lần nữa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Theo tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, Hà Nội phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, chấm dứt và không có những hành động đe dọa đến an ninh, hàng hải hay ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. Để tiến hành cuộc tập trận, Trung Quốc đã khoanh một vùng có diện tích 100.000 km chung quanh quần đảo Hoàng Sa. Toàn bộ các tàu dân sự đã được lệnh không được đi vào vùng này. Theo báo chí chính thức Trung Quốc, có ít nhất hai khu trục hạm tên lửa và một hộ tống hạm tên lửa trong số các chiến hạm được huy động cho cuộc tập trận ở Hoàng Sa. Cũng liên quan tới tình hình Biển Đông, hôm nay một tờ báo chính thống của Trung Quốc kêu gọi là Bắc Kinh phải sẵn sàng cho cuộc đối đầu quân sự với Washington ở Biển Đông.
Theo Hoàn Cầu Thời báo, Bắc Kinh phải tăng cường khả năng phòng thủ và sẵn sàng cho bất kỳ đối đầu quân sự nào. Dù trong ngắn hạn, Bắc Kinh chưa thể cạnh tranh được với Hoa Kỳ, nhưng Bắc Kinh phải có đủ khả năng khiến cho Hoa Kỳ trả giá rất đắt nếu can thiệp quân sự vào tranh chấp ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình và sẽ không hề nao núng khi Hoa Kỳ và các nước khác đụng chạm đến quyền lợi và lãnh thổ của Trung Quốc. Tờ báo cũng cho biết, sự can thiệp của Hoa Kỳ làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn với việc triển khai hai hàng không mẫu hạm ở Biển Đông và trong những tháng gần đây, Washington tăng cường hợp tác với Manila. Căng thẳng ở Biển Đông gia tăng trong những năm gần đây khi Trung Quốc tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo có cả phi đạo. Trong các nước tranh chấp với Trung Quốc, Philippines là nước có hiệp ước quân sự với Hoa Kỳ.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, quan ngại trước việc nhóm khủng bố cực đoan Abu Sayyaf tại khu vực này tiến hành một loạt các vụ tấn công và bắt cóc thuyền viên đòi tiền chuộc. Quân đội Mỹ hôm qua cho biết sẵn sàng chung tay góp sức nhằm bảo đảm tự do và an toàn hàng hải trong khu vực.
Trong một cuộc phỏng vấn, Thiếu tướng Hải quân Mỹ Brian Hurley cho biết, Hoa Kỳ luôn quan tâm đến vấn đề an toàn trên biển và tự do lưu thông hàng hải giữa các vùng biển. Hurley dẫn, ông cho biết là Hải quân Hoa Kỳ đã hợp tác với nhiều chính phủ Đông Nam Á và sẽ tiếp tục làm như thế. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Hoa Kỳ, Úc và New Zealand đang tham gia một nhiệm vụ nhân đạo được tổ chức hàng năm mang tên Đối tác Thái Bình Dương tại Legazpi, một thành phố đông bắc Philippines. Phía Indonesia, Malaysia và Philippines cũng đồng tình cho hay là có thể sẽ tham gia phối hợp hành động chung. Từ tháng 4 2016 đến nay, hơn 20 thuyền viên Indonesia và Malaysia đã bị nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf và các nhóm liên minh khác có vũ trang bắt cóc đòi tiền chuộc. Các nhóm khủng bố cực đoan này đã dùng đến các phương tiện như loại thuyền vận tốc cao để tấn công các thuyền tàu bè đi lại trong khu vực.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, hôm nay một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại một đồn cảnh sát ở Indonesia. Nhà chức trách nước này xác nhận vụ tấn công có liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Vụ tấn công xảy ra ở Solo, quê nhà của Tổng thống Joko Widodo, Trong thời điểm xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Indonesia đang ở quê nhà cùng gia đình trong cuối mùa Ramadan của người Hồi giáo. Kẻ tấn công vượt qua được vọng gác tiến vào trong sân của đồn cảnh sát bằng xe máy và đọc kinh Koran. Khi một viên cảnh sát lại gần, hắn đã cho nổ bom, khiến cho viên cảnh sát bị phỏng và bị thương ở mắt. Tổng thống Widodo đã kêu gọi dân chúng cảnh giác và bình tĩnh. Ông cũng ra lệnh cho cảnh sát truy tìm mạng lưới tổ chức có liên quan đến vụ tấn công. Cũng trong ngày hôm nay, ở miền Nam Thái Lan đã xảy ra một vụ nổ bom cài trên xe hơi ở điểm kiểm soát biên giới quan trọng ở miền Nam. Khu vực biên giới hơn chục năm nay luôn có đụng độ bạo lực giữa người theo Phật giáo chiếm đa số và người thiểu số Hồi giáo đòi tự trị vì khác biệt về văn hóa. Từ năm 2004 đến nay, hầu như ngày nào cũng có tiếng súng và tiếng bom nổ làm thiệt mạng hơn 6.500 người. Việc cài bom trong xe hơi là hình thức tấn công ít phổ biến.
Còn tại Philippines hôm qua, bà Leni Robredo đã chính thức được chỉ định vào chức vụ phó tổng thống. Bà là một phụ nữ cương trực, một nhà bảo vệ nhân quyền, nhưng báo giới Manila ghi nhận bà có quá nhiều khác biệt với tân tổng thống Rodrigo Duterte. Từ Manila, thông tin viên RFI Marian Dacla phát họa chân dung của tân phó tổng thống Philippines.
Une femme fervente catholique et ancienne avocate des droits de l'homme,
là một phụ nữ rất sùng đạo và từng là một tiếng nói bênh vực cho nhân quyền, sau lễ nhậm chức, phó tổng thống Philippines đã đáp xe buýt trở về nhà riêng, đó là phong cách của bà Leni Robredo, trở thành nhân vật số 2 để cùng điều hành đất nước với ông Rodrigo Duterte. Về bản chất của bà Leni Robredo rất khác với tân tổng thống Philippines. Ông Duterte bị chỉ trích là người xem thường phụ nữ, coi thường các chức sắc trong giáo hội công giáo, và thậm chí công luận còn xem ông là một mối đe dọa đối với nền dân chủ Philippines. Trong khi đó, Leni Robredo, một phụ nữ 52 tuổi, từng là đại biểu quốc hội. Năm 2012, chồng bà là Bộ trưởng Nội vụ Philippines qua đời vì tai nạn máy bay. Thảm họa cá nhân đó đã khiến công luận dành cho bà nhiều ưu ái, và đấy cũng là điểm khởi đầu để bà tham gia vào các hoạt động chính trị. Trước khi ngồi vào chiếc ghế phó tổng thống, bà Robredo từng cam kết sẽ đương đầu với ông Duterte trên các vấn đề nhân quyền. Giờ đây thì bà hứa là sẽ ủng hộ tân tổng thống Philippines, cho dù hai nhà lãnh đạo cao nhất nước mới chỉ có buổi làm việc chung đầu tiên ngày hôm qua. Trong buổi họp báo đầu tiên ở cương vị phó tổng thống, bà Robredo tươi cười và trấn an công luận là bà sẽ dành ưu tiên cho những người nghèo khó ở Philippines. Có điều chính phủ mới ở Manila không thành lập một bộ riêng để đặc trách hồ sơ này. Không hiểu bà Leni Robredo sẽ làm được gì khi không có ngân sách.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Còn tại Trung Quốc, cuối tuần qua, ở thành phố Lubu thuộc tỉnh Quảng Châu, đã xảy ra một cuộc biểu tình dẫn đến bạo động. Người dân ở đây phản đối việc xây dựng một lò đốt rác vì họ sợ lò này gây ô nhiễm con sông gần đó. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Heiko Schmidt gửi về bài tường trình.
La version officielle sur les heurts violents à Lubu.
Theo thông tin chính thức, thì các vụ va chạm xảy ra ở khu làng diễn ra như sau. Những kẻ manh động đã kích động đám đông tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân. Nhiều cảnh sát dường như bị thương, khoảng 20 người biểu tình bị bắt giữ. Trên các tấm ảnh được đăng tải trên Internet, người ta thấy hàng ngàn người đang đối mặt căng thẳng với lực lượng chống bạo động. Nhà máy đốt rác, nguyên nhân gây ra sự nổi giận của thành phố 70.000 dân, sẽ được xây dựng gần con sông. Theo một người dân được báo chí trích dẫn, thì nạn ô nhiễm không khí và nước gây lo ngại vì con sông là nguồn cung cấp nước tiêu dùng cho thành phố. Chính quyền địa phương thông báo đã ngưng dự án nhưng người dân không tin, hôm qua lại có hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối dự án này. Lo lắng về vấn đề sức khỏe và do có nhiều thảm họa công nghiệp, ngày càng có nhiều người Trung Quốc bất chấp lệnh cấm vẫn biểu tình phản đối và đôi khi họ thành công. Giống như ở thành phố Cảng Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, chính quyền địa phương đã phải từ bỏ dự án xây một nhà máy hóa chất hồi năm 2007. Nhà máy này cuối cùng được xây dựng ở phía bắc Quảng Châu. Năm ngoái, công luận biết đến dự án này khi xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm nhiều người bị thương.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Liên quan đến quan hệ giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản, hôm nay hai nước thảo luận về quyền miễn trừ tư pháp đối với những người làm việc trong các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Theo đó, một số nhân viên dân sự người Mỹ sẽ không còn quyền miễn trừ tư pháp.
Theo Ngoại trưởng Nhật Bản ông Fumio Kishida, hai đồng minh Hoa Kỳ và Nhật Bản đang thảo luận quy chế dự kiến kéo dài trong vài tháng để xác định những ai còn được hưởng quy chế miễn trừ tư pháp. Theo Hiệp ước năm 1960, có một quy chế miễn trừ tư pháp đối với những quân nhân Mỹ ở các căn cứ quân sự đóng ở Nhật Bản, cũng như những người làm việc trong các căn cứ này. Theo những người chỉ trích, việc quy định hiện nay khá mơ hồ trong việc xác định ai là nhân viên dân sự trong các lực lượng Mỹ. Một lo ngại là khi phạm tội bên ngoài căn cứ quân sự, họ sẽ bị bắt và giam giữ trong căn cứ quân sự cho đến khi phía Nhật Bản khởi tố chính thức. Trước đó, Ngoại trưởng Kishida đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản và Chỉ huy trưởng các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Những vụ bê bối do nhân viên từ các căn cứ quân sự Mỹ gây ra khiến nhiều người dân địa phương giận dữ, gần đây nhất là vụ sát hại một cô gái trẻ người địa phương và các vụ lái xe trong tình trạng say xỉn.
Chuyển sang thời sự châu Âu, chính trị nước Anh tiếp tục hứng chịu hậu quả của Brexit. Hôm qua, lãnh đạo của đảng Hoài nghi châu Âu và bài ngoại UKIP, ông Nigel Farage, thông báo từ chức chủ tịch đảng này. Ông Farage nhấn mạnh là tân thủ tướng Anh phải là người thuộc phe ủng hộ Brexit. Hiện có tới 5 ứng viên vào chức vụ thủ tướng. Nước Anh sẽ có tân thủ tướng vào ngày 9 tháng 9, 2016. Trong số các ứng viên vừa có thêm một phụ nữ, đó là Bộ trưởng Năng lượng Adria Lissom, mà cùng với Bộ trưởng Nội vụ Theresa May được coi là hai trong số 5 ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất. Thông tin viên RFI từ London, Miriam Dankwa, cho biết thêm về gương mặt của bà Lissom.
Assez peu connu du grand public, Andrea Leadsom, âgée de 53 ans,
ít được công chúng biết đến, Bộ trưởng Năng lượng Anh Andrea Leadsom, 53 tuổi, đã đứng về phe ủng hộ Brexit và hôm qua bà vừa được cựu đô trưởng London, ông Boris Johnson ủng hộ. Bà là ứng cử viên cuối cùng vừa công bố chương trình vận động sau những đối thủ khác như Bộ trưởng Nội vụ, bà Theresa May, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove và Stephen Karp, 43 tuổi, có chủ trương nước Anh phải ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Chính ông Gove tuần trước đã bất ngờ thông báo muốn lên thay thế Thủ tướng David Cameron để cản đường Boris Johnson, người đứng đầu phe đòi Brexit, để cuối cùng cựu đô trưởng London phải bỏ cuộc. Các thành viên trong nội bộ đảng bảo thủ còn tiếp tục xâu xé lẫn nhau, để chung cuộc chỉ còn có hai ứng viên đại diện cho đảng này chạy đua tranh giành chức vụ thủ tướng. Chiều nay, dân biểu ở quốc hội của đảng bảo thủ bỏ phiếu ở vòng 1. Nếu bất phân thắng bại thì vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 sắp tới. Kế tiếp, đến lượt các đảng viên cùng chọn người thay thế ông Cameron. Ngày 9 tây tháng 9 tới đây, chúng ta sẽ biết được ai được chọn làm chủ tịch đảng và đương nhiên là nhân vật này sẽ trở thành thủ tướng tương lai. Trước mắt, hai người có nhiều triển vọng nhất là Theresa May và Andrea Leadsom, hai nữ bộ trưởng trong nội các Cameron hiện tại. Một người thì chống, còn một người thì ủng hộ việc nước Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Mọi chú ý đang dồn về phía hai nữ chính khách này, và người ta quan tâm đến lập trường của các bên liên quan, đến số phận các công dân châu Âu đang sống và làm việc tại Anh. Bộ trưởng Nội vụ Theresa May nổi tiếng là cứng rắn trên vấn đề người nhập cư. Bà chủ trương là nước Anh sẽ chỉ bảo đảm quyền lợi cho thành phần này nếu như các công dân của nước Anh làm việc tại châu Âu được hưởng những quyền lợi tương tự. Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom không chia sẻ quan điểm này.
Londres, RFI. Còn tại Pháp, một ủy ban của Quốc hội điều tra về các vụ tấn công khủng bố của Thánh chiến Hồi giáo hôm nay vừa công bố các kết quả điều tra. Trong đó, hội đề nghị Pháp phải cải tổ cơ cấu của các cơ quan tình báo vì những cơ quan này đã không ngăn ngừa được các vụ khủng bố ở Paris. Trong năm qua, nước Pháp đã bị khủng bố Hồi giáo tấn công hai lần. Lần thứ nhất vào tháng Giêng, đánh vào tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo khiến 17 người chết. Lần thứ hai vào tháng 11 tại nhiều nơi ở Paris khiến tổng cộng 130 người thiệt mạng. Theo Ủy ban điều tra của Quốc hội, hai lãnh đạo của ngành tình báo thừa nhận các vụ khủng bố năm 2015 cho thấy các cơ quan tình báo đã thất bại toàn diện. Các đại biểu trong Ủy ban đề nghị nên thành lập một cơ quan tình báo quốc gia đặt trực tiếp dưới quyền của Thủ tướng, theo mô hình của Trung tâm Quốc gia chống khủng bố của Mỹ, được thành lập sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, 2001. Hiện giờ, ngành tình báo Pháp được phân chia thành 6 cơ quan khác nhau, đặt dưới quyền của các bộ trưởng nội vụ, quốc phòng và kinh tế. Các cơ quan này thường không có liên lạc nhiều với nhau.
Liên quan đến vấn đề xã hội, Quốc hội Pháp chiều nay xem xét lại các điều khoản trong dự luật cải cách lao động do Thượng viện sửa đổi. Cùng lúc, một cuộc tuần hành lớn do các hiệp đoàn lao động Pháp sẽ được tổ chức tại Paris và nhiều thành phố lớn khác nhằm phản đối dự luật cải cách lao động này. Đây sẽ là cuộc biểu tình lần thứ 12 trong vòng 4 tháng qua và sẽ là lần cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Về phần mình, chính phủ Pháp tuyên bố cương quyết bảo vệ đến cùng dự luật lao động, Thủ tướng Manuel Valls thông báo một lần nữa sẽ dùng đến điều khoản 493 trong hiến pháp để buộc thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu.
Chuyển sang Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama chính thức tham gia cuộc vận động bầu cử tổng thống ủng hộ bà Hillary Clinton. Hôm nay, vận động bầu cử diễn ra tại Charlotte, Bắc Carolina. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Nếu như tất cả các cuộc thăm dò dư luận đều cho là bà Hillary Clinton sẽ thắng ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, thì chỉ số lòng tin của ứng viên đảng Dân Chủ lại xuống tới mức thấp nhất. Đa số cử tri Mỹ cho rằng cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ không thành thật, rằng chắc chắn bà giấu giếm một điều gì đó. Cuộc thẩm vấn hôm thứ Bảy tại FBI lại làm cho sự việc thêm phức tạp, cho dù dường như chắc chắn là bà Clinton sẽ không bị khởi tố. Việc ông Obama tham gia vận động tranh cử là một sự kiện, Tổng thống Mỹ là một diễn giả ngoại hạng và không cần phải chứng minh về việc ông có thể huy động thuyết phục được đám đông ủng hộ viên. Bà Clinton cần đến sự ủng hộ này trên thực địa để làm giảm nhẹ hậu quả vụ thư điện tử và chinh phục các cử tri vốn ủng hộ ông Bernie Sanders, những người này vẫn chưa tin tưởng vào bà Clinton. Tuy nhiên, không nên quên rằng, ngay cả đối với Barack Obama, cuộc bầu cử này cũng là một thách thức thực sự. Để bảo đảm sự kế thừa di sản của mình, ông Obama cần đến một tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, tức là đảng này sẽ giữ chức tổng thống 3 nhiệm kỳ liên tục. Đây là điều chưa từng xảy ra tại Mỹ kể từ những năm 1950, và thắng lợi của ông Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa sẽ là một thảm họa đối với nhiều hồ sơ đang bị treo lửng. Chính vì thế, vợ chồng Tổng thống Obama cùng hồ hởi lao vào cuộc vận động tranh cử tổng thống này.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, liệu có khả năng xảy ra xung đột Mỹ-Trung sau phán quyết vụ kiện Biển Đông hay không? Đúng vào ngày Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận ở Hoàng Sa, tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng bài xã luận cho rằng nước này phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự. Tuy Hoàn Cầu Thời báo không nói rõ là đối đầu quân sự với ai, nhưng chắc là tờ báo này ám chỉ Hoa Kỳ. Vào lúc mà Hải quân và Không quân Trung Quốc huy động nhiều chiến hạm và phi cơ tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì một lực lượng của Hải quân Mỹ, trong đó có cả hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, đã di chuyển đến khu vực Biển Đông. Theo lời của một tư lệnh Mỹ, nhiệm vụ của lực lượng này là bảo đảm quyền tự do hàng hải cho mọi nước ở vùng Biển Đông. Vào thứ Năm tuần trước, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho rằng việc Hoa Kỳ huy động lực lượng nói trên là một hành động quân sự hóa Biển Đông và gây nguy hại cho hòa bình và ổn định khu vực. Phát ngôn viên này cho rằng phía Mỹ đang tính toán sai lầm và khẳng định quân đội Trung Quốc không bao giờ lùi bước trước các lực lượng bên ngoài. Hôm thứ Sáu tuần trước, trong bài diễn văn kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã tuyên bố là Trung Quốc sẽ không bao giờ thỏa hiệp trên vấn đề chủ quyền. Nếu tòa án trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7 tới ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, như dự đoán của nhiều chuyên gia, thì nguy cơ xung đột quân sự Mỹ-Trung sẽ gia tăng. Quân đội Hoa Kỳ vẫn sợ rằng Bắc Kinh sẽ đáp trả phán quyết của tòa bằng cách tuyên bố thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, tương tự như vùng mà họ tuyên bố thiết lập năm 2013 ở vùng biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nhật Bản. Cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều đã không công nhận vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông và đã đưa phi cơ quân sự bay vào vùng này. Washington được dự đoán là sẽ có phản ứng như vậy với vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Tháng 2 vừa qua, Bắc Kinh đã đặt hai dàn tên lửa phòng không với tầm bắn 200 km trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Phải chăng là để cảnh cáo trước Hoa Kỳ đừng xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông? Thật ra thì kịch bản nói trên có thể sẽ không xảy ra, bởi vì trước hết phán quyết của tòa án trọng tài thường trực mà Trung Quốc sẽ bác bỏ, không có tác dụng gì trên thực tế. Hơn nữa, tòa án này cũng không có cơ chế để bắt buộc Bắc Kinh phải thi hành. Như vậy, Trung Quốc có thể sẽ không cần sử dụng đến lực lượng quân sự để bảo vệ những đòi hỏi chủ quyền của họ, và Hoa Kỳ thì cũng không cần dùng đến sức mạnh ở Biển Đông. Cho tới nay, tuy thỉnh thoảng có những lời lẽ rất hiếu chiến, Bắc Kinh vẫn chủ trương tránh mọi đối đầu quân sự với các cường quốc, cho đến khi nước này đủ mạnh về kinh tế để nắm chắc phần thắng trong tay. Vấn đề là hiện nay kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, nguy cơ rối loạn xã hội trong nước gia tăng. Tình hình này có thể khiến cho chế độ Bắc Kinh nghĩ đến chuyện kéo dư luận trong nước sang hướng khác bằng một hành động ở bên ngoài. Một cuộc đối đầu quân sự có giới hạn với Hoa Kỳ và các đồng minh có thể sẽ là một giải pháp vừa đáp ứng tinh thần dân tộc, vừa tạo sự ủng hộ mới cho chế độ. Có điều tại một vùng đang là một trong những điểm nóng trên thế giới, xung đột quân sự dù ở quy mô nhỏ cũng có thể leo thang thành xung đột quân sự lớn hơn. Tuy không phải là một trong những quốc gia có tranh chấp chủ quyền, nhưng Hoa Kỳ đã tỏ cho thấy họ sẽ không để cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, gây phương hại đến những lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ ở vùng này. Phán quyết của tòa án trọng tài thường trực sẽ đưa ra vào ngày 12 tháng 7 tới, sẽ đánh dấu một bước mới đến gần nguy cơ xung đột Mỹ Trung. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí kinh tế của Thành Hà nói về Brexit, doanh nghiệp Mỹ đi tìm bãi đáp mới. Sau đó là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự để tránh tái diễn thảm họa cá chết phải kiểm soát ngay từ đầu nguồn nước thải công nghiệp. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp từ Sydney, Úc. Còn bây giờ là phần tiếp theo của chương trình Việt ngữ RFI với phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, nhận định rằng cho dù đảng nào lên cầm quyền thì nước Úc vẫn cần dựa vào Mỹ và Trung Quốc vì các quyền lợi chiến lược và kinh tế.
Ngày 2 tháng 7 vừa qua, cử tri Úc được kêu gọi đi bầu lại 150 đại biểu quốc hội. Sau 3 ngày kiểm phiếu, kết quả vẫn chưa được rõ ràng. Xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa ông, cho đến ngày hôm nay đó thì người dân Úc đã biết được rằng chính phủ mới sẽ trong tay đảng lao động hay là thuộc về đảng tự do sẽ tiếp tục cầm quyền chưa ạ?
Kính chào cô Thanh Hà và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Tức là 3 ngày sau khi phòng phiếu đã đóng cửa, kết quả vẫn chưa rõ rệt. Chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia là cái thế lực bảo thủ và đảng lao động trung tả vẫn còn xích sao ở cái điểm là chưa có phe nào đạt được cái con số tối thiểu 76 ghế để nắm chính quyền. Hãy còn ít nhất là 10 ghế đang trong tình trạng bấp bênh. Mà theo cái dự phóng của Đài Phát thanh Quốc gia ABC, Đài Truyền hình và Truyền thông Quốc gia ABC của Úc, thì là chính phủ được 68 ghế, lao động được 67 ghế, 5 ghế độc lập và 10 ghế hãy còn được trong tình trạng bấp bênh. Một cái cơ quan truyền thông khác thì dự báo nó khác hơn, tuy nhiên cái kết quả vẫn là kết sao và người ta chưa biết là đảng nào sẽ nắm chính quyền.
Thưa nhà báo Lưu Tường Quang, cái kết quả bấp bênh đó liệu rằng có đe dọa đến cái sự ổn định, đến cái mức độ tín nhiệm của nền kinh tế Úc hay không ạ?
Chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng, thưa cô Thanh Hà. Lý do là tại vì khi cái kết quả không rõ rệt thì những giới đầu tư bắt đầu nghi ngờ về cái khả năng quản trị kinh tế của nước Úc trong tương lai. Và do đó các cơ quan đánh giá về cái tín nhiệm của nền kinh tế, chẳng hạn như hiện nay, nước Úc được đánh giá ở cái mức tối ưu, tức là 3 chữ A. Thì người ta đang nêu lên một cái thắc mắc là nếu cái tình trạng bế tắc này tại Hạ viện mà nó tiếp tục, thì chắc chắn nền kinh tế Úc sẽ không được phát triển như mong muốn và do đó cái tổn phí rất cao trong cái vấn đề vay tiền nước ngoài, trong cái vấn đề vay tiền tại quốc nội, nước Úc có thể có cái nguy cơ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế mà người ta đang lo ngại, thưa cô.
Thưa dù là bên đảng lao động hay là bên cái cánh bảo thủ lên cầm quyền, thì liệu rằng trong cái chính sách đối ngoại của nước Úc, nhất là với các cái đối tác chiến lược đó, sẽ có những cái thay đổi nào hay không, trước hết là đối với Hoa Kỳ?
Nước Úc là một đồng minh của Hoa Kỳ từ năm 1951 và do đó hai thế lực chính trị lớn tại nước Úc là bảo thủ, tức là Tự do Quốc gia, Liên minh Tự do Quốc gia và Đảng Lao động, thường chia sẻ với nhau cái tầm nhìn về chiến lược và do đó cái sự quan tâm hay là cái sự liên hệ giữa Canberra và Washington không khác nhau. Tuy nhiên sau khi nói như vậy rồi đó thì thật sự mà đảng bảo thủ tại Úc mà trùng hợp với một tổng thống đảng Cộng hòa tại Hoa Kỳ thì cái liên hệ về cá nhân nó sẽ gần gũi hơn. Và ngược lại, nếu có một cái chính phủ lao động tại Úc và một tổng thống dân chủ từ Hoa Kỳ thì cái sự liên hệ nó cũng sẽ gần gũi hơn. Nói như vậy không có nghĩa là trên căn bản sẽ khác nhau. Cho nên trong trường hợp bà Hillary Clinton thắng cử, cái chính sách giữa Úc và Mỹ sẽ không có gì khác biệt giữa hai đảng. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp mà ông Donald Trump mà có cái cơ may kỳ lạ nào đó mà thắng cử được tại Hoa Kỳ, thì trong trường hợp mà nước Úc có một chính phủ lao động do ông Bill Shorten làm thủ tướng thì có thể có vấn đề. Theo cái nghĩa là ông Bill Shorten đã từng tuyên bố là ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc với ông Donald Trump. Đảng Liên đảng Tự do Quốc gia thì giữ một cái lập trường theo đúng cái phương thức ngoại giao, tức là bất cứ ai mà làm Tổng thống Mỹ thì nước Úc tôn trọng cái sự lựa chọn của cử tri Mỹ và do đó không có sự thay đổi.
Vâng, thế còn đối với các cái đối tác Á Châu của Úc thì sao ạ? Và đặc biệt là trên cái vấn đề Biển Đông thì Canberra liệu sẽ có những cái thay đổi về quan điểm nào hay không, thưa nhà báo Lưu Tường Quang?
Trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông thì chúng ta không thể không nói đến Trung Quốc và Nhật Bản. Tất nhiên, chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia là chính phủ bảo thủ và do đó họ có thể gần gũi hơn với chính phủ bảo thủ từ Nhật Bản của Thủ tướng Shinzo Abe và họ cũng rất là gần gũi với chính phủ của Hàn Quốc. Nhưng mà về cái phương diện đối tác với Trung Quốc thì chính phủ nào cũng vậy tại Úc, dù là chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia, tức là bảo thủ, hay là chính phủ lao động, đều có một cái tầm nhìn giống nhau đối với cái vai trò của Trung Quốc trong cái vấn đề bàn giao kinh tế. Úc cố gắng tách biệt nó ra khỏi cái vấn đề bàn giao chiến lược đối với Hoa Kỳ. Bàn giao chiến lược với Hoa Kỳ là cái nền tảng an ninh của nước Úc và cái bàn giao về kinh tế là cái nền tảng phát triển của nước Úc, đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Thì cũng vậy, nước Úc có một lập trường không khác với lập trường của Hoa Kỳ. Theo cái nghĩa là nước Úc không có tranh chấp về lãnh thổ và lãnh hải, nhưng nước Úc hoàn toàn ủng hộ cái quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Nước Úc bất kể là chính phủ nào tại Canberra đều chống đối hay là đều khuyên Trung Quốc không nên áp đặt cái vùng nhận dạng phòng không. Cũng vậy, nước Úc cũng như nước Mỹ đều kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia tại Đông Nam Á tôn trọng cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế. Riêng trong cái trường hợp Biển Đông thì nước Úc có cái lập trường rất gần gũi với cái lập trường của Việt Nam và của Philippines theo cái nghĩa, tuy không có cái tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải, nhưng nước Úc cũng đã chỉ trích một cách gián tiếp Trung Quốc trong cái vấn đề xây dựng những đảo nhân tạo và nhất là trong cái vấn đề quân sự hóa một số đảo nhân tạo tại Biển Đông. Riêng về cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải thì nó có một sự khác biệt nho nhỏ giữa chính phủ liên đảng và đảng lao động. Cái sự khác biệt này là như chúng ta đều biết là Hoa Kỳ đã đưa tàu chiến và phi cơ đi vào những cái vùng tranh chấp và do đó Trung Quốc đã phản đối rất nhiều lần. Thì chính phủ bảo thủ dưới thời Tony Abbott trước kia và dưới cái thời của Thủ tướng Malcolm Turnbull ngày nay đều thực hiện như cuộc tuần thám, tuần tra về Biển Đông, nhưng mà không nói rõ là họ có đi qua cái vùng gọi là 12 hải lý chứng minh các đảo nhân tạo hay không, và cũng không nói rõ là họ có gặp những cái trở ngại gì hay không. Cho rằng đấy là một những cái cuộc tuần thám đã có từ nhiều năm trước và đây là một cái hành động theo cái nghĩa là một cái thủ tục thông thường không có gì đặc biệt. Tuy vậy, trong cái thời gian tranh cử, thì đảng lao động qua cái lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng là nghị sĩ Stephen Conroy, thì nói một cách rất rõ rệt là nếu là đảng lao động thắng cử và nắm chính quyền, thì ông sẽ suy nghĩ hay là sẽ đề nghị để cho hải quân Úc đi qua những vùng tranh chấp tương tự như hải quân của Hoa Kỳ. Và điều đó là một cái điều mà ông cho rằng đặc biệt là tại vì cái chính sách rất hung hăng của Trung Quốc. Cái sự khác biệt nhỏ nhỏ này nó có thể được thực hiện hay không nếu đảng lao động thắng cử và ông Bill Shorten cầm quyền thì chúng ta chưa biết rõ. Nhưng mà ít nhất là trong cái thời gian ở cái thế đối lập và ít nhất là trong thời gian tranh cử thì họ đã nói một cách rõ rệt là nước Úc phải theo gương của Hoa Kỳ hoặc là tự mình tuần tra Biển Đông bằng cách gửi chiến hạm đi qua những vùng tranh chấp hoặc là ủng hộ cái nỗ lực đó của Hoa Kỳ. Đấy là một cái chính sách của nước Úc đối với Biển Đông mà có sự khác biệt nhỏ nhỏ giữa hai đảng, thưa cô.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã trả lời từ Sydney.
RFI, les voix du monde.
RFI Việt ngữ xin chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi qua phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, Biển Đông. Báo chí Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh phải sẵn sàng đối đầu quân sự với Washington ở Biển Đông. Tại Anh Quốc, lãnh đạo đảng hoài nghi châu Âu UKIP từ chức. Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức vận động bầu cử cho bà Hillary Clinton. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, liệu có khả năng xảy ra xung đột Mỹ-Trung sau phán quyết vụ kiện Biển Đông hay không? Cho dù đảng nào lên cầm quyền, Úc vẫn cần dựa vào Mỹ và Trung Quốc vì các quyền lợi chiến lược và kinh tế. Daffy phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Để bắt đầu phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành thực hiện.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về kinh tế thế giới, báo Le Figaro có bài phân tích đáng chú ý với tựa đề Ấn Độ liệu có thể là đầu máy của nền kinh tế thế giới hay không? Nền kinh tế phụ thuộc nặng vào gió mùa, rất ít việc làm mới được tạo ra và khuyết tật trầm trọng trong các định chế tài chính là một loạt nhược điểm mà người khổng lồ Nam Á cần phải hóa giải mới hy vọng trở thành một động lực của nền kinh tế toàn cầu.
Về mặt chính thức, với gần 8% tăng trưởng, Ấn Độ bắt đầu vượt qua mặt Trung Quốc trong 2 năm trở lại đây. Lãnh đạo Ấn Độ liên tục quảng bá về triển vọng GDP quốc gia này sẽ tăng vọt từ hơn 2.000 tỷ đô la hiện tại lên khoảng 5.000 tỷ trong thời gian ngắn. Theo báo Le Figaro, những con số ấn tượng đó bị nhiều chuyên gia nghi ngờ.
Năm 2015, cơ quan thống kê Ấn Độ đã điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng của nước này lên 2 điểm, tức 6,9% so với 4,7%. Một loạt lý do gây ra ngờ vực như chỉ số sản xuất công nghiệp trong cùng thời gian tăng chậm hơn rất nhiều so với con số tăng trưởng chính thức của cả nền kinh tế, đầu tư công và tư đều tăng rất chậm, hay xuất khẩu thậm chí còn giảm đến 6% hồi năm ngoái. Về tính xác thực của con số tăng trưởng Ấn Độ, chắc chắn còn nhiều điều gây tranh cãi, nhưng trong lĩnh vực lao động, Le Figaro nhấn mạnh đến hai điều. Thứ nhất là hơn 80% việc làm không được khai báo và gian lận thuế là môn thể thao quốc gia của nước này. Và thứ hai là các doanh nghiệp không tạo đủ chỗ làm, tăng trưởng nhưng không tăng việc là tình trạng chung của kinh tế Ấn Độ. Theo một báo cáo khác, thì 8 ngành công nghiệp chủ chốt của Ấn Độ trong 3 quý đầu năm ngoái 2015 chỉ tạo được 155.000 chỗ làm, ít hơn 2 lần so với năm 2014 và 4 lần so với năm 2009. Thách thức là rất lớn, bởi hiện tại 117 triệu người, tức tương đương 22% dân số ở độ tuổi lao động, đang tìm kiếm việc làm, và trong 10 năm tới, quốc gia khổng lồ Nam Á này phải tạo được ít nhất 60 triệu việc làm mới. Hai mùa hạn hán liên tục 2014-2015 cũng khiến nền kinh tế mà một nửa dân số làm nông khó lòng cất cánh. Do hệ thống thủy lợi kém phát triển, có đến gần 70% đất đai nông nghiệp, phụ thuộc vào sự đồng đành của thời tiết. Để vượt lên được, theo Le Figaro, trước hết Ấn Độ phải làm minh bạch hệ thống ngân hàng, đa số bị những người nắm quyền thao túng. Chính quyền của Thủ tướng Modi đã bắt đầu khởi sự từ năm 2015, một nỗ lực nhằm gột bỏ nợ xấu để tập trung đầu tư cho các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Le Figaro cũng nhấn mạnh đến một cải cách quan trọng khác, đó là gộp khoảng 20 sắc thuế gián tiếp có mặt tại nhiều địa phương với hình thức rất khác nhau hiện nay thành một sắc thuế duy nhất, một thuế quốc gia TVA. Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng nhỏ này có thể giúp Ấn Độ tăng trưởng thêm từ 1 đến 2%. Để làm được điều này, Thượng viện Ấn Độ phải chấp nhận sửa đổi hiến pháp. Theo Le Figaro, rất có thể điều này sẽ thành công vì đảng của Thủ tướng Modi đang giành được thêm nhiều ghế tại cơ quan lập pháp vốn do đảng đối lập quốc đại kiểm soát. Le Figaro quan tâm đến tăng trưởng kinh tế Ấn Độ, còn nhật báo kinh tế Leseco thì chú ý đến mức độ tăng trưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chưa bao giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đông đúc như hiện nay với 89 triệu đảng viên, chiếm 6,5% dân số. Tuy nhiên, mục chuyện kể ở Bắc Kinh của Leseco ghi nhận, năm ngoái số người mới vào Đảng Cộng sản chỉ là 1 triệu, tương đương 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 3,1% năm 2012, tức gấp 3 lần, vào thời kỳ ông Tập Cận Bình mới nhậm chức.
Trở thành đảng viên Cộng sản không còn là chuyện dễ dàng như trước, với một loạt các rào cản về mặt thủ tục, cuộc chiến chống tham nhũng cũng có thể là nguyên nhân làm giảm số cán bộ tha thiết muốn đứng vào hàng ngũ đảng. Nhìn chung, Đảng Cộng sản cũng giống như là xã hội Trung Quốc đang già đi, giới trẻ ngày nay không còn nhiều háo hức với một tổ chức không còn mang lại nhiều lợi ích cho họ, trong lúc nền kinh tế thì ngày càng được tư nhân hóa.
Trong dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh nhật Đảng, ông Tập Cận Bình một lần nữa lại hô hào trở lại với chủ nghĩa Mác với tinh thần kỷ luật. Theo lãnh đạo Trung Quốc, nếu không nghiêm khắc thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể mất quyền lãnh đạo. Vẫn về Trung Quốc, phụ trương kinh tế của Le Figaro chú ý tới tham vọng đi đầu trong việc phát triển công nghệ 5G của tập đoàn viễn thông và điện tử Trung Quốc Huawei với cuộc phỏng vấn chủ tịch tập đoàn. Với lợi thế của tốc độ siêu nhanh, gấp hàng trăm lần so với công nghệ 4G và hàng nghìn lần so với 3G, lãnh đạo Huawei hy vọng rằng 5G sẽ là hạ tầng cơ sở chủ yếu của kỷ nguyên Internet kết nối đồ vật và thậm chí là hạ tầng cơ sở của toàn bộ xã hội con người. Huawei hiện được đánh giá là tập đoàn viễn thông số 1 thế giới và đứng thứ 3 về điện thoại thông minh sau hai hãng Samsung và Apple. Châu Âu là một thị trường nơi Huawei đang bành trướng mạnh.
Cú sốc Brexit tiếp tục gây chấn động, dự án mở rộng châu Âu bị ngưng lại do Brexit, đó là tựa trên trang nhất của Le Figaro.
Trước hết là loạt các quốc gia thuộc khối 54 cũ nằm ở trung tâm châu Âu là nạn nhân của cú sốc này. Xã luận Le Figaro có bài viết mang tựa đề Quá xa và quá nhanh nhận xét. Quyết định chia tay của cử tri Anh Quốc đã làm tan đi một cấm kỵ sau 70 năm mở rộng và thâu nhập không ngừng phạm vi của Liên hiệp châu Âu lần đầu tiên bị cò lại. Theo báo Le Figaro thì Brexit không chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng biến cố này đã khiến cho ngay cả những người nhiệt huyết nhất với việc mở rộng, trong đó có chính cả người Anh, cũng phải chấp nhận đối mặt với một vấn đề nóng bỏng của châu Âu, đó là chính sách nhập cư. Vẫn về châu Âu, di sản Xô Viết hiện diện rất phổ biến tại Ba Lan, gần 30 năm sau khi khối Liên Xô tan vỡ. Hơn 200 tượng đài vinh danh quân đội Liên Xô vẫn còn ngự trị tại các thành phố Ba Lan. Làm thế nào để Ba Lan có thể chia tay một cách bình yên và thanh thản với các di sản thời Stalin? Về chủ đề này, báo La Croix có bài Người Ba Lan đưa các phế tích của Hồng quân vào một công viên.
Theo báo La Croix, trong số khoảng 500 tượng đài thời Liên Xô, gần 300 đã bị dỡ bỏ sau năm 1989. Chính quyền các địa phương rất lúng túng với số tượng đài còn lại, một mặt do sự phản đối trong dân chúng, mặt khác do ngại vì bị Nga lên án là vô ơn. Đối với nhiều người Ba Lan thì nước Nga vừa giải phóng Ba Lan khỏi quân đội phát xít, thế nhưng nước Nga cũng đã áp đặt lên Ba Lan một chế độ toàn trị mà đa số người dân Ba Lan đã bác bỏ.
Dự án một công viên lịch sử đã được Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan đề xuất để giải quyết vấn đề này. Công viên Bogdan-Sulinovo được xây dựng tại một căn cứ quân sự cũ của Liên Xô tại Ba Lan. Công viên sẽ được khánh thành vào cuối năm tới, 2017, vào ngày 17 tháng 9, là ngày để nhắc lại ngày quân Liên Xô xâm lược Ba Lan năm 1939. Một thành viên Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan nhấn mạnh, công viên này nhắc lại lịch sử, quan điểm cho rằng quân đội Liên Xô mang lại tự do cho Ba Lan vào năm 1945 là một điều dối trá.
Trở lại với vụ bê bối Panama Papers, báo Le Figaro cho biết thêm các diễn biến mới.
3 tháng sau cú sốc toàn cầu với việc thông tin về 300.000 công ty bình phong có cơ sở tại các thiên đường thuế được tung lên mạng. Điều đáng ngạc nhiên là công ty luật Mossack Fonseca quản lý các hồ sơ công ty nói trên vẫn tiếp tục hoạt động và không hề có chuyện tư pháp can thiệp. Theo báo Le Figaro, rõ ràng là cảnh sát đã khám xét các văn phòng của công ty, tuy nhiên việc này chỉ được tiến hành 2 tuần sau khi các thông tin được tiết lộ. Điều này hiển nhiên đã khiến cho các nhân viên công ty luật có đủ thời gian để tẩu tán các tài liệu. Phóng viên Le Figaro đã tiếp xúc với luật sư Bernan, giáo sư về luật hiến pháp. Theo ông, sở dĩ công ty luật Fonseca có thể tung hoành như vậy là do tại Panama tồn tại những quan hệ hết sức mờ ám giữa các văn phòng luật sư và chính quyền. Tất cả đều do một nhóm đặc quyền đặc lợi nhỏ chi phối, mang biệt danh những người áo trắng. Trong quá khứ, nhiều thành viên của các gia tộc giàu có thường mang trang phục màu trắng đã từng nắm gần như toàn bộ quyền lực nền kinh tế Panama. Trở lại nước Pháp, hôm nay lại tiếp tục nhiều cuộc biểu tình của nghiệp đoàn phản đối dự luật lao động của chính phủ. Theo báo Le Parisien cho biết, đây là ngày tuần hành quốc gia thứ 12 để chống dự luật Enkhomri. Các nghị sĩ sẽ bắt đầu thảo luận khẩn trương dự luật này kể từ 3 giờ chiều. Theo Le Parisien, thì có 2 kịch bản là chính phủ sẽ cho phiên họp đặc biệt về vấn đề này ngay trong ngày hôm nay. Kịch bản thứ 2 là để lại chủ đề này cho cuộc họp chính phủ dự kiến vào ngày mai. Sự ra đi của cựu thủ tướng Pháp Michel Rocard hôm thứ Bảy vừa qua tiếp tục là chủ đề lớn của báo chí Pháp hôm nay. Michel Rocard, một di sản là tựa trang nhất của báo Le Monde. Le Monde gọi ông Rocard là người cha đẻ của cánh tả thứ hai của nước Pháp. Xã luận Le Monde có bài Rocard le contre-exemple, tạm dịch là một biểu tượng trái chiều, ghi nhận những lời lẽ trân trọng dành cho người vừa qua đời của chính giới Pháp, từ tả đến hữu, kể cả cực hữu. Trong những ngày tới sẽ có nhiều nghi thức long trọng để tưởng nhớ đến Michel Rocard, một nhân vật hết sức quan trọng trong đời sống chính trị Pháp. Có thể nói, Michel Rocard đã không thành công trong cuộc chiến đi đến đỉnh cao quyền lực. Quyết tâm trở thành tổng thống của ông đã 3 lần bị bẻ gãy. Tuy nhiên, di sản đặc biệt của Michel Rocard là đã cải cách truyền thống xã hội chủ nghĩa Pháp về mặt trí thức. Ông đã đấu tranh để giải thoát Đảng Xã hội Pháp ra khỏi chủ nghĩa Mác, chủ trương một cánh tả cải cách, chống lại ý thức hệ cách mạng. Le Monde điểm lại một số đóng góp quan trọng của Rocard trong thời gian nắm quyền ngắn ngủi như lập ra thu nhập tối thiểu rồi giúp cho công dân tái nhập xã hội RMI hay cải cách êm thấm ngành bưu chính viễn thông Pháp. Theo Le Monde, tầm nhìn dài hạn của Roca, quyền lực chính trị được xây dựng trên sự đúng đắn của tư tưởng, của tri thức, của văn hóa, tương phản rất mạnh với lối làm chính trị mang tính thủ đoạn rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Vấn đề chính trị nước Pháp ngày hôm nay, Quốc hội Pháp đã thông qua một điều luật sửa đổi trong luật hình sự chống lại việc cha mẹ dùng các biện pháp trừng phạt thể xác đối với con cái. Còn trong lĩnh vực văn hóa, báo La Croix có bài về tờ báo trào phúng nổi tiếng của Pháp Canard Enchaîné nhân dịp 100 năm tờ báo ra đời. Canard Enchaîné là tờ báo trào phúng nổi tiếng bởi thái độ chỉ trích không khoan nhượng nhắm vào giới cầm quyền, giới lãnh đạo kinh tế. Để bảo vệ sự độc lập của mình, tờ báo không chấp nhận đăng quảng cáo và cho đến nay là một trong những tờ báo hiếm hoi không có ấn bản điện tử. Thưa quý thính giả, tiếp sau đây là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với tựa đề Brexit, doanh nghiệp Mỹ đi tìm bãi đáp mới.
Tạp chí kinh tế.
Nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Mỹ liệu có mất đi cửa ngõ chính mở ra thị trường châu Âu hay không, là nhà đầu tư ngoại quốc số 1 tại Anh Quốc với hơn 500 tỷ đô la và khoảng 1 triệu công dân Hoa Kỳ đang làm việc trên quê hương của Shakespeare, các tập đoàn Mỹ đang đau đầu vì Brexit. Sau cú sốc ban đầu với kết quả trưng cầu dân ý tại Anh, các tập đoàn Mỹ đã bắt đầu vận động để London và Bruxelles chia tay một cách êm thắm, tránh để các quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ bị tổn hại. Sau khi gần 52% thần dân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Trong số 28 thành viên Liên Âu thì Anh Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ và là khách hàng quan trọng thứ 5 của Mỹ trên toàn thế giới. Năm ngoái các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu hơn 56 tỷ đô la hàng hóa sang thị trường Anh. Hầu hết các tập đoàn lớn của Mỹ đều xem nước Anh là đầu cầu bước vào Liên hiệp châu Âu. Khác với Pháp hay Đức, Ý, nước Anh lại còn có thêm nhiều lợi thế trong mắt các doanh nhân Mỹ. Một là chính sách thuế khóa ưu đãi, hai là luật lao động của Anh uyển chuyển hơn nhiều so với của Pháp, và thứ ba là ngoài những mối quan hệ truyền thống về ngoại giao, chiến lược hay quân sự, Anh Mỹ sử dụng cùng một ngôn ngữ và rất gần gũi với nhau về mặt văn hóa. Đây là những yếu tố khiến các hãng của Mỹ, từ nhãn hiệu quần áo Gap cho đến Caterpillar, tức là ông vua trong ngành chế tạo máy công cụ trên các công trường, từ các đại gia trong ngành xe hơi cho đến hãng xe vận tải Penske, từ hãng chế tạo máy photocopy Xerox cho đến ông khổng lồ điện lực General Electric, đều đã dành nhiều ưu đãi cho thị trường Anh. Với Caterpillar chẳng hạn thì nước Anh là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền sản xuất của hãng này ở châu Âu. Hãng xe Ford của Mỹ thì thực hiện đến 20% doanh thu trên quốc đảo này, và do vậy Ford không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ phải xét lại chiến lược phát triển trên Vương quốc Anh nếu như đấy không còn là cửa ngõ mở ra thị trường chung châu Âu với hơn 500 triệu dân. Nhưng đấy là những vấn đề về lâu về dài. Trước mắt thì các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang lo ngại khi thấy đồng bảng Anh mất giá, khiến hàng xuất khẩu của Mỹ vào thị trường Anh trở nên đắt đỏ hơn, hay là thu nhập từ các cơ sở đặt tại Anh Quốc được tính bằng đô la đang bị thu hẹp lại. Các dự án đầu tư vào Anh Quốc đã bị đình chỉ. Thế rồi, ngày 24 tháng 6 vừa qua, khi kết quả trưng cầu dân ý là nước Anh nên ở lại hay chia tay với Liên hiệp châu Âu được công bố, trên sàn chứng khoán ở New York, cổ phiếu của 5 tập đoàn ngân hàng lớn Hoa Kỳ là JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và Morgan Stanley đã mất giá mạnh. Chỉ riêng 5 tập đoàn ngân hàng này đều đặt chi nhánh tại London và đang tuyển dụng hơn 40.000 nhân viên riêng tại Anh Quốc. Một cách tổng quát hơn, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa điểm qua về liên hệ mật thiết giữa Anh với Mỹ. Nhưng trong mắt Washington, đe dọa lớn nhất chính là sự tan rã của Liên hiệp châu Âu.
Dạ thưa ông, nói về bối cảnh đó thì Vương quốc Anh thống nhất đó, là một cái quốc gia quần đảo tại Tây Âu, đã có một chính sách đối ngoại tôi xin gọi là hai mặt. Tức là vừa hội nhập với các nước trên lục địa Âu Châu nhưng mà vẫn giữ tư thế độc lập khi là đồng minh chiến lược số 1 của Hoa Kỳ ở bên kia Đại Tây Dương. Thế từ cái lập trường khá đặc biệt đó, thì ngoài các khía cạnh ngoại giao, an ninh và quân sự thì Anh Quốc là quốc gia Âu Châu đầu tư nhiều nhất vào Hoa Kỳ. Và ngược lại, nước Mỹ là quốc gia đầu tư nhiều nhất ra hải ngoại, nhưng mà nơi tiếp nhận nhiều đầu tư nhất của Mỹ đó cũng lại là Anh Quốc. Vì thế mà đã từ lâu rồi, một số dư luận Âu Châu cho rằng Anh Quốc chính là một cái đầu cầu của Hoa Kỳ. để phát huy chủ trương và bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ ở tại Âu Châu. Nhưng mà khi Âu Châu bắt đầu tan rã ra thì cả thế giới chứ không riêng gì nước Mỹ này hay là Anh Quốc đó, đã phải tính lại trong lúc các cái nền kinh tế lớn của thế giới đều mắc nợ tới gập đầu. Và nếu mà tính không khéo đấy thì từ cái chảo nóng đó người ta có thể sẽ nhảy vào lửa.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, vậy thì sau Brexit đâu là những được thua của Hoa Kỳ ạ?
Dạ, chúng ta rất khó dự đoán hậu quả chi tiết của một cái biến cố cho đến giờ này thì nó vẫn còn quá mới lạ đó. Tôi thiền nghĩ rằng Anh Quốc đã sẽ mất ít nhất 2 năm để dàn xếp cái quan hệ muôn mặt của mình với Liên Âu. Cho nên hậu quả của quyết định Brexit vừa rồi đó sẽ còn rắc rối và kéo dài, và chưa kể tới những phản ứng của nhiều quốc gia khác nữa. Nói chung thì kinh tế Âu Châu đang bị trì trệ và nước Anh đã có cái nền kinh tế hạng nhì của Âu Châu sau kinh tế của Đức nữa. Và quyết định của nước Anh nó sẽ gây nhiều biến động khó lường trên các cái thị trường tài chính quốc tế. Nhưng mà căn bản nhất là kinh tế Anh Quốc đó và khối Euro rồi cả Liên Âu có thể sẽ bị suy trầm, bị recession đó, trong khung cảnh suy trầm toàn cầu với hai cái đầu máy kia đó, tức là Tàu và Nhật đó, đều đang có vấn đề khá nguy ngập. Thành ra khi kinh tế toàn cầu mà bị suy trầm với cái đà tăng trưởng khó vượt qua 2% đó, thì Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên vì cái đặc tính kinh tế của Mỹ đó là ít lệ thuộc vào sức tiêu thụ của các nước khác, với xuất cảng đó là chỉ có ở khoảng 14% tổng sản lượng thôi đó, thì nước Mỹ lại bị nhẹ nhất trong cái trận bão kinh tế sẽ kéo dài. Tôi nghĩ rằng là từ nay cho đến năm 2018 đó là ngắn nhất. Nhưng mà, và đây là cái yếu tố đáng chú ý thưa cô, doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư mạnh vào Anh Quốc, nhất là vào dịch vụ tài chính để từ đó chinh phục thị trường Liên Âu theo cái lối gọi là một cửa đó, với cái chế độ gọi là thông hành sớm nhất, tức là dùng cái thẻ hộ chiếu tài chính của Anh mà tranh thủ quyền lợi trong 27 nền kinh tế còn lại của Liên Âu đó. Nên khi mà Anh quyết định ly khai đó, thì họ sẽ phải thương thuyết lại cái chế độ đầu tư một cửa đó, và doanh nghiệp Mỹ đó là phải tìm một cái cửa khác để đi vào lục địa Âu Châu. Cụ thể tức là rời cơ sở từ trung tâm tài chính gọi là City của họ đó, của cái thủ đô London đó, và các cái trung tâm khác, ví dụ như Frankfurt của Đức hoặc là Paris của Pháp hay là kể cả Dublin, Dublin của cái xứ Ireland đó, dù là nhỏ nhưng mà có lợi thế là dùng Anh ngữ, và tất cả những cái việc thay đổi địa bàn đó nó sẽ gây thất thu và tốn kém. Mà cũng vì vậy mà các tập đoàn đầu tư tài chính và bảo hiểm của Mỹ đã mới bị sụt giá cổ phiếu mạnh trong mấy ngày vừa qua thôi. Họ đã mất tiền vì đoán chật tâm lý của dân Anh. Và ngày nay thì họ đang ráo riết đi tìm cái bãi đáp khác thôi cô.
Liệu rằng ảnh hưởng của khu City có bị thu hẹp lại sau biến cố vừa qua hay không thưa anh?
Không chỉ có Hoa Kỳ mới đoán chật mà Trung Quốc cũng vậy nữa. Nếu chúng ta nhớ đến cái việc mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã thăm Anh Quốc vào tháng 10 năm ngoái để chọn trung tâm City làm cái bệ phóng cho cái đồng bạc của họ chinh phục Âu Châu đó, sau khi được Quỹ Tiền Tệ Quốc tế đã chấp nhận cho đồng nguyên và cái rổ ngoại tệ dự trữ kể từ tháng 10 năm nay, thì toàn là những cái chuyện viển vông cả. Hay chúng ta đang chứng kiến cái sự phân rã khá chậm rãi nhưng mà khó tránh của cái trật tự Âu Châu đã được xây dựng từ 70 năm vừa qua và đang đi tìm một cái trật tự khác. Hành trong đà phân rã đó thì trung tâm City của Anh chắc chắn là mất ảnh hưởng sau khi mất thông hành một cửa vào Âu Châu, và các chuyên gia có kinh nghiệm của họ đó sẽ phải đi tìm nước khác làm ăn. Còn doanh nghiệp Mỹ thì cũng sẽ mất tiền thì phải lập đầu cầu khác, có thể mất cả chục tỷ đô la mà họ cứ cố đang tính ra xem. Thế nhưng mà ngược lại thì trong một cái thế giới nhất thể hóa với những phương tiện thông tin và truyền ngân điện tử đã có tốc độ tức thời đấy, thì trung tâm New York cũng lại có thêm lợi thế nữa. Và tôi nghĩ rằng là nghe thì hơi buồn cười nhưng mà có lợi nhất ngày nay đó chính là giới luật sư tư vấn về kinh doanh đang được thuê mướn để thương thuyết và đạt thỏa thuận về cái quy chế giao dịch mới giữa cả hai bờ Đại Tây Dương và qua đến vành cung Thái Bình Dương thưa cô.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Trước mắt thì vào thời điểm mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị bầu lại Tổng thống cho một nhiệm kỳ 4 năm sắp tới, Washington đang rất khó xử trên vấn đề Brexit. Chính quyền Obama vừa không muốn Liên hiệp châu Âu bị tan rã bởi vì Mỹ cần châu Âu để giải quyết rất nhiều vấn đề trên thế giới, nhưng cũng vừa không muốn nước Anh phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu bởi vì điều ấy sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của những thành viên còn lại trong đại gia đình châu Âu. Liệu rằng lá phiếu đòi Brexit của cử tri Anh có đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa Anh với Mỹ vào một khúc quanh mới?
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa đề để tránh tái diễn thảm họa cá chết, phải kiểm soát ngay từ đầu nguồn nước thải công nghiệp. Thành Phương phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp từ Sydney, Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 30 tháng 6, 2016, tức là hơn 2 tháng sau khi xảy ra thảm họa cá biển chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, chính phủ Hà Nội mới công bố kết luận điều tra khẳng định thảm họa môi trường chưa từng có này ở Việt Nam là do các chất độc trong nước thải từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Ba lãnh đạo công ty này đã xin lỗi và cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 500 triệu đô la cho việc đền bù thiệt hại cho ngư dân và cho việc phục hồi môi trường biển. Hiện giờ đang có rất nhiều tranh luận về mức bồi thường thiệt hại cho ngư dân và môi trường hay về trách nhiệm hình sự của công ty trong việc gây ra thảm họa cá chết. Nhưng đối với chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp ở Sydney, Úc, chính phủ Việt Nam công bố kết quả điều tra tuy chậm, nhưng ít ra việc này chấm dứt một giai đoạn hoang mang, bất định để ngư dân có thể yên tâm ra khơi trở lại. Theo ông Nguyễn Đức Hiệp, nếu đúng là trong nước thải từ Formosa Hà Tĩnh chỉ có những độc tố như được nêu trong kết luận điều tra của chính phủ, thì nước biển có thể sớm trở lại bình thường vì những độc tố đó không có tác hại lâu dài. Nhưng để biết chắc là nước biển đã sạch trở lại, phải đặt các trạm quan trắc ở những vùng biển, đặc biệt là những vùng biển gần Vũng Áng, để đo nồng độ các độc tố nếu có. Chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp cho rằng cần phải rút ra những bài học từ vụ cá chết để ngăn thảm họa này tái diễn. Đặc biệt là phải quan trắc thường trực nước thải cả bên ngoài lẫn bên trong nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Sau đây mời quý vị nghe bài phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp được thực hiện vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp từ Sydney để nhận định về việc nhà máy Formosa Hà Tĩnh đã gây ra nạn cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Thưa ông Nguyễn Đức Hiệp, vậy thì chắc ông cũng không có lấy gì là bất ngờ khi nghe kết luận chính thức của chính phủ Việt Nam.
Không, cái này thì là không có bất ngờ gì. Mình đã biết được chính Formosa là nguồn của cái sự ô nhiễm gây cá chết dọc mấy tỉnh miền Trung từ lâu rồi. Nhưng mà cái bất ngờ là đã khá lâu, khoảng 2 tháng sau thì kết quả mới được biết chính thức. Nhưng mà đây là một tiến bộ rất tốt, tại vì hiện nay rất nhiều người ở Việt Nam vẫn còn hoang mang, không biết cái nguyên nhân là sao và cũng không biết là lúc nào mình có thể ra khơi đánh cá lại. Cái kết quả này thì là nó đã cho thấy Formosa đã thải chất phenol và cyanide với iron hydroxide vào biển. Mấy chất này là độc tố rất nguy hiểm cho sinh vật ngoài biển, nhưng mà nó không có tác dụng lâu dài, thì đó là một điều tốt. Như vậy thì nguyên nhân có thể đi ra ngoài biển để tiếp tục đánh cá. Như vậy là rất là tốt, không những về kinh tế mà về môi trường thì là nó không có tác hại rất là lâu. Cho nên là tôi nghĩ đây là một cái đánh giá của chính phủ làm việc là có hiệu quả. Nhưng mà rất là lâu, khoảng 2 tháng. Trong thời gian đó thì là rất nhiều người không biết được cái tình trạng ra sao. Cho nên cái thông tin thì hơi lâu so với thời gian mà rất nhiều người đã hoang mang và không thể làm việc được gì hết.
Vâng, tức là theo ông, theo lẽ thì chính phủ Việt Nam đã có thể ra kết luận sớm hơn chứ không có đợi đến 2 tháng mới có kết luận chính thức như vậy.
Đúng, có thể kết luận sớm hơn và để giúp cho người ta không còn hoang mang, và nhất là những dân tỉnh ở miền Trung thì họ có thể tiếp tục đánh cá và thị trường sẽ ổn định trở lại. Về kinh tế thì đấy là một cái tín hiệu rất là tốt. Càng sớm càng tốt để mà tránh không hoang mang, thì là thị trường nó rất là không thích cái bất định. Thì bây giờ kết quả đã được ra chính thức và như vậy thì cũng giải quyết được một số vấn đề rất là quan trọng, như là nguyên nhân có thể tiếp tục đi ra biển để có thể đánh cá trở lại.
Vâng, thưa ông, như vậy là nguyên nhân đã được xác định là những cái độc tố từ cái nước thải của nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây ra nạn cá chết hàng loạt. Vậy thì phải chăng cái biện pháp đầu tiên phải thực hiện đó là phải làm sạch nước biển trở lại để cho nguồn hải sản được tái tạo và ngư dân có thể ra khơi đánh cá?
Đúng, nhưng mà thật sự thì là các chất được công bố thì là những chất nó là không có tác dụng lâu dài. Thì như là phenol và cyanide và iron hydroxide, những chất này trong thời gian ngắn thì nó có thể là không còn tác dụng nữa. Và nó không có tác dụng rất là lâu như là những kim loại nặng, ví dụ như cadmium hoặc là chì hoặc là arsenic. Nhưng mà những chất này thì là tác dụng rất là ngắn hạn, cho nên là biển miền Trung bây giờ thật sự là cũng có thể là coi như là sạch rồi. Nhưng mà cần phải có sự quan trắc môi trường để chứng tỏ là không còn cái chất thải nguy hiểm từ nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh nữa.
Tức là chúng ta cũng phải phân tích các cái mẫu biển để mà xác định dứt khoát là không còn những cái chất độc hại nào nữa.
Đúng, đúng vậy. Đánh giá tác động môi trường thì cho thấy là nhà máy thật sự là đã không có quan trắc về những cái thải của mình gì hết. Hầu như là chỉ sau sự cố này người ta mới bắt đầu nghĩ đến cái sự quan trắc một cách lâu dài chọc cái tỉnh miền Trung.
Nhưng mà trong cái kết luận điều tra thì người ta cũng không biết được là cái chất thải từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh đã được thải ra trong thời gian bao lâu với khối lượng bao nhiêu. Phải chăng cái điều đó có thể gây lo ngại là không biết là cái tác động thực sự của nó đến nước biển các tỉnh miền Trung như thế nào ạ?
Ba cái chất trong báo cáo của chính phủ cho biết đó thì là phenol, cyanide và iron hydroxide. Những chất này là không có tác dụng lâu dài, một phần là nó chỉ tác dụng ngay lúc đó thôi. Cho nên là tập thể biết được là nếu mà không có nguồn thải những cái chất này từ nhà máy nữa thì biển đã trở lại bình thường.
Vâng thưa ông, vấn đề đặt ra kế tiếp đó là phải làm sao kiểm soát được nguồn nước thải từ những nhà máy như là Phong Nha Hà Tĩnh. Vậy thì cách thức cụ thể sẽ phải được tiến hành như thế nào ạ?
Chắc là Bộ Tài nguyên Môi trường phải có những trạm quan trắc môi trường ngay cái tỉnh Hà Tĩnh cũng phải, hoặc là những cái tỉnh miền Trung. Chỉ cần là những cái trạm quan trắc rất gần chung quanh vùng án và những cái đường thải ra nó thì là mình có thể biết được cái độ nước thải nó và những chất gì có thể thải ra từ nhà máy.
Vâng, thì chính phủ Việt Nam đã có yêu cầu sau khi xảy ra cái sự cố cá chết đó là nhà máy Phong Nha Hà Tĩnh phải đặt cái ống nước thải lộ thiên chứ không được đặt ngầm dưới đất, bởi vì đặt ngầm dưới đất thì có thể là khó kiểm soát hơn so với đặt lộ thiên. Ý kiến của ông như thế nào ạ?
Thì đúng vậy, thật sự là chính phủ cũng ngạc nhiên và nhân dân cũng ngạc nhiên khi biết được là Formosa đã có một cái đường ngầm chạy thẳng ra biển. Thì đó là một cái việc mà tôi nghĩ là do sơ hở về điều hành mà không biết được họ đã xây được cái đường ngầm đấy. Đã biết được cái đường ngầm đấy thì bây giờ là mình có thể là có những cái xử lý về quan trắc ngay trong Formosa, cũng phải có một cái sự quan trắc từ lúc mà họ bắt đầu xử lý chất thải trước khi mà đổ ra biển. Cho nên là bên trong và bên ngoài thì nếu mà hợp tác quan trắc thường trực thì coi như là mình có thể hy vọng là không có những cái sự tái diễn tiếp tục như là kỳ vừa rồi.
Vừa rồi xảy ra chuyện cá chết đó là do người ta không thể kiểm soát được những gì xảy ra bên trong nhà máy Formosa, tức là không có sự kiểm soát của phía nhà nước Việt Nam. Vậy thì theo ông là phải có sự kiểm soát cả bên trong lẫn bên ngoài nhà máy Formosa Hà Tĩnh.
Đúng rồi, bây giờ thì là họ đã có những biện pháp như vậy rồi. Về vấn đề mà quan trắc bên ngoài thì tôi chưa hoàn toàn nắm được, nhưng mà rất là dễ mà có thể là quan trắc những cái mẫu chung quanh nhà máy Formosa. Còn những chất như là phenol với lại cyanide với lại iron hydroxide thì là những chất đó như tôi đã nói là nó không có tác dụng lâu dài. Cyanide thì là rất là độc cho tất cả mọi sinh vật, còn phenol cũng vậy. Còn iron hydroxide thì hầu như là bình thường, nó có thể là gây cái sự những vi sinh vật có thể sinh sôi nảy nở rất nhiều với tạo đỏ, nhưng mà nó không có tác dụng lâu dài, sau một thời gian thì nó sẽ lắng xuống biển hết. Mà những chất này là không phải những chất độc tồn tại lâu dài trong cái hệ sinh thái.
Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hiệp, vậy thì sau cái vụ Formosa Hà Tĩnh gây ra nạn cá chết này thì chúng ta có thể rút ra được những bài học gì về cái việc kiểm soát tác hại đến môi trường của các dự án phát triển công nghiệp tại Việt Nam, nhất là những nhà máy đặt dọc theo bờ biển ạ?
Thật thì là mình vẫn còn chưa biết được làm sao mà cái vụ án đầu tư lớn như vậy mà tác động môi trường là không được quan tâm nhiều lắm. Thì đây là bài học rất lớn cho thấy là bất cứ một dự án đầu tư nào, mặc dù ích lợi kinh tế nó rất nhiều, nhưng mà nếu mà cái tác hại môi trường nó lớn thì là nó sẽ thực sự không có lợi gì hết mà có hại cho nước. Cho nên là về quy chế là phải theo đúng bất cứ cái dự án đầu tư nào cũng phải có thể đánh giá tác động môi trường rất chặt chẽ. Và những công ty đó phải thực thi đúng như là quy trình về đánh giá tác động môi trường.
Nhưng mà theo thấy vừa qua thì Việt Nam có đã thực thi đúng những cái quy định, ngay cả quy định trong luật pháp của nhà nước hay không về vấn đề kiểm soát tác động môi trường của các dự án công nghiệp ạ?
Tôi thì không có nắm rõ hoàn toàn như vậy, nhưng mà theo báo chí thì tôi thấy là ban dân tỉnh đã quá vội vàng và không có làm đúng cái quy trình về đánh giá tác động môi trường cho đúng lúc đúng mức. Và ngay cả trung ương thì đây là dự án rất là lớn về đầu tư, cho nên là sự cố môi trường xảy ra đó là một cái có nhiều kẽ hở và không có làm đúng thực sự như là chúng ta mong muốn.
Vâng, phải chăng thì những cái dự án lớn như là dự án ở Hà Tĩnh cần phải có cấp phép từ phía trung ương chứ không để cho các địa phương tự đứng ra cấp phép, bởi vì họ không có đủ khả năng để đánh giá hết những cái tác động có thể có đối với môi trường của những dự án này?
Cái dự án lớn như vậy thì phải có một sự tham vấn với lại cộng đồng chung quanh, phải có cộng đồng tham gia đánh giá tác động môi trường và tham vấn. Họ là một trong những người bị dự án đến trực tiếp, cho nên là họ có quyền được tham vấn. Trong cái quá trình như vậy đó, nó đã thiếu cái sự tham vấn với lại sâu dân sự. Đấy là bài học là Việt Nam có thể rút ra. Bất cứ một công trình đầu tư đánh giá tác động môi trường nào cũng cần có sự tham vấn của những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình RFV Việt ngữ. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Báo chí Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh phải sẵn sàng đối đầu quân sự với Washington ở Biển Đông. Tại Anh Quốc, lãnh đạo đảng hoài nghi châu Âu UKIP từ chức. Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức vận động bầu cử cho bà Hillary Clinton. Một mỗi ngày một sự kiện, liệu có khả năng xảy ra xung đột Mỹ Trung sau phán quyết vụ kiện Biển Đông? Dù đảng nào lên cầm quyền, Úc vẫn cần dựa vào Mỹ và Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, bên cạnh một thời sự như thường lệ, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn và tạp chí xã hội do Phương Nga thực hiện có tựa đề Tại Việt Nam chứng tự kỷ ở trẻ em, gia đình cần sự hỗ trợ. RFI Việt ngữ xin chào quý thính giả và hẹn gặp lại vào ngày mai.